chúng ta đã qua ba ngày chung vui tâm thức quả để tìm cái gì, tìm con đường tu tiến, nghe như là chân lý để đánh thức tâm hồn, giữ lấy chìa khóa tâm linh mà tiến hóa. Chìa khóa tâm linh là gì? Giật tâm mọi người hưởng ứng. Tôi cảm thấy sự tu hành lặp lại sạc sự với chúng tôi thay mở khói ốc là con đường cuối cùng tối hậu chân chánh nhất của trong cơ chí qua và học chủ của bản thể, chứ không phải bản thể chủ của nó. Qua cuộc viếng thăm lâu đài mà chúng ta đã đi thăm, chúng ta thấy những người trước từ thế kỷ 13 họ đã có một đạo học như chúng ta chiêm khô trong thiếu vật chất, nhưng mà xây cất lâu đài lưu lại người cho những người thế kỷ của chúng ta thấy cảnh vinh hoa hồi đó, hồi xa xưa mà họ đã có cái đầu xây dựng một cơ sở tốt đẹp, mà trong đó có sự triết tập, có sự sát phạt. Nhưng mà kẻ hưởng vinh quang người bị sát phạt cũng phải chịu định luật lưu hồn tiến qua qua một cái dạng khác, từ con thú đến con người tiến qua người. Ngày hôm nay chúng ta đã ngộ được cái pháp giải thoát, ổn định thân xác để tìm tàn sự thực chất của phần hồn là tâm linh. Tâm linh là vô cùng không bị hạn hẹp. Đêm đêm các bạn tu thiền, hướng thượng, tiến qua, đó là vô cùng. Nhưng mà mở mắt đời, mở tai đời, mở miệng đời là sự lôi cuốn của thế gian. Kích động và phản động, trong cơn kích động và phản động chúng ta mới tìm tàn thực chất thanh tịnh của mọi người con. Phải nhìn nhục tối đa mới thấy rõ hành tình tiến hóa trong gai. Sự hiện diện của cỡ mặt đất của chúng ta đây là đang sống trong sự trong gai của kích động và phản động, chứ không phải an nhiên tự tại đâu. Mà nếu không biết tới phần hồn luôn luôn sự trong gai kích động và phản động, nếu biết tới phần hồn thì không bị ràng buộc bởi tình tiền duyên nghiệp mà đau khổ sụp đổ. Chúng ta tâm hướng thượng, giải mở niệm tâm để thấy sự từ bi cứu độ của bề trên luôn luôn ban chiếu cho chúng sinh. Chúng sinh chỉ hướng thượng để đón nhận và tiến hóa mà thôi. Cho nên đó là cái chìa khóa của tâm linh. Khi khối óc chúng ta biết hướng thượng, ngoài cõi này chúng ta còn cõi vô sanh, tiến hóa vô cực, thì đó là cái chìa khóa cho chúng ta giây phút nào cũng thức tâm và thấy đời là bạn. Chúng ta mới bằng lòng về quê xưa trốn cũ, không có bị vĩnh phờ bởi tiền tạc duyên nghiệp, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ đạt đạt. Người nào cũng ôm cái xác phạm, trong cái xác phạm nó đầy đủ kích động và phản động, tâm dục tập đủ diện nó lôi cuốn hàng ngày làm cho khói óc mà hỏng. Và chúng ta người tu, chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân chuyển là xây dựng cho cái óc nó ổn định. Muốn cái óc ổn định chúng ta phải giữ cho đúng theo cái niêm luật, buông bỏ chuyện đời, thức giác để chân tâm thì nó mới có sự trường sanh bất diệt trong nội thức. Thì chúng ta mới khai mở cái thức bình đẳng đối đãi với người, vượt giữa của người và con người có bình đẳng, thật sự khai mở tình thương yêu, thì chúng ta mới thấy rõ cái tình trời khắp các nơi được có hướng độ tâm linh tiến hóa, chứ không có bỏ bỏ ai. Đó là sự công bằng của bề trên, thức bình đẳng có. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu không nhiều điểm, từ từ cũng sẽ gặp hai. Từ năm này tới năm kia đều là những sự kích động, là ngay từ trong tâm hồn của chúng ta cho đến dài sao mọi người đều phải nhận những cái sóng nhỏ tâm chúng ta mới tiến. Có kích động và phản động chúng ta mới thấy rõ cần lấy quan làm thân. Chúng ta đắm chìm trong sự kích động và phản động chúng ta phải người tu. Chúng ta người tu phải rời bỏ sự kích động và phản động và phải cảm ơn sự kích động và phản động mới nuôi về thanh tịnh vô sân sáng suốt. Ở thế gian này có ai có thể chế các bạn ra được, khối óc của bạn là tinh vi vô cùng. Nên ngày hôm nay các bạn thấy điện não, computer đã sản xuất cái máy chút xíu điện thôi, không có điện thì nó không hoạt động được. Mà có một chút xíu điện mà nó làm biết bao nhiêu việc, nó thay cái óc con người, nhớ được điều, từ giây từ phút, không có sai trái. Chúng ta đang có cái gì đây? Đang chủ công khói óc, hòa cảm với cả không vũ trụ, tinh vi vô cùng. Chúng ta lại bỏ quên cái nguồn gốc thanh tịnh, làm sao óc chúng ta sáng. Khi chúng ta động loạn, suy nghĩ chuyện đời quá nhiều, đang tìm nghĩ chuyện bậy bạ, đó là cái nguyện vọng của chúng ta đi không đúng và thực hành không đúng. Trật tự mất, ăn cũng mất trật tự, suy nghĩ cũng mất trật tự, nên dồn dập nó thành ra sự kích động và nó lôi cuốn chúng ta trong giờ nghiệp cũng không ổn. Ta có trật tự, phần hồn là vô sanh tiến về sự thanh nhẹ, như tai bản tánh của nó là thanh nhẹ, vô sanh, ánh sáng từ bi là vô sanh. Chúng ta cứ tưởng nghĩ về chỗ đó, không phải thoát thân và học độ Như Lai, không phải thoát thân. Chỉ tâm chúng ta chịu buông bỏ mà hướng về con đường vô sanh thì chúng ta có thể tương ngộ Như Lai. Không có thoát thân. Khi các bạn mà gặp Ngài một lần rồi là xuất hiện từ chất thực không có quên. Thanh nhẹ vô cùng, Như Lai bản thân của mọi người có. Ở trong cái nguồn gốc đó mà đành bỏ quên. Cho nên ngày hôm nay ôm những sự buồn phiền sai quay trong đầu, không biết rõ mình từ nguồn gốc vô sinh giáng lâm xuống thế gian, học cảnh kích động và phản động và ra đi, không có gì trường cửu ở thế gian hết. Các bạn đã xác nhận những cảnh huy hoàng xa xưa, ai cũng nuôi sự trường cửu như mọi người phải ra đi, để lại căn nhà tâm thì chúng ta biết không? Một ngày nào chúng ta cũng phải bỏ lại cái xác phạm này là chúng ta ra đi, để nhận định rõ ra cái đến và cái đi của chúng ta. Chúng ta mới bao lòng tu học và dày công hướng thượng trở về với ánh sáng từ bi sẵn có trong chúng ta. Nếu các bạn bao lòng tu, tâm từ bi các bạn sẽ sáng, ánh sáng đó mới vô. Ánh sáng đã tạo ra mọi ánh sáng ở trần gian. Cái trần gian không thể tạo ra ánh sáng tự nhiên. Cho nên người thế gian, ai cũng thờ cúng Phật, mà không có ai thờ chính con vua, thờ cúng Phật thôi. Con vua mạnh lắm, hô lên cảnh sát bắt người, giết người, nhưng mà không ai thờ cúng Phật. Từ bao nhiêu chục ngàn năm cũng là thờ ông Phật thôi. Cho nên tâm chúng ta Phật tương ứng, Phật là bình đẳng. Khi mà Phật đã đạo rồi, Phật có nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ. Thì nguyên lý cũng nằm ở trong tâm từ bi của Ngài. Chúng ta hướng thượng thờ Ngài, chúng ta mới được tiên thần. Nhiều người thơ Phật, nhưng mà không nhận loạn. Tách mất đầu này, tách mất đầu kia. Không biết rõ cái căn nguyên tâm thức của nhân sinh đã và đang nằm vào đâu. Có khả năng tiến tới đâu. Có khả năng tiến và ổn định tới nơi thanh tịnh vô sanh. Thế nên các bạn ngày hôm nay đã gỡ ngộ được cái Pháp, tu luyện danh Phật. Phải thấy rõ cảnh quê sinh trong cuộc chúng ta là ở nơi nào, vô sanh như là bản chất của mọi người rất rõ ràng. không nên hướng ngoại mà tự lường gạt mình thôi. Nhiều người đi chùa cúng tại cầu xin năm nay khá hơn, cứ cầu xin mà đi. Còn những người tu thiền phải tìm tàn thực chất của chính mình mới thấy thật chân lý. Thực chất của chính mình là chân lý đời đời bất diệt. Khai thác chân lý mới của chính mình mới thấy rõ cuộc sống có ý nghĩa. Chính mình sai chẳng có ai sai, mình mới tu tiến. Mình đổ lỗi cho người khác là mình không mang được cực kỳ. Cái đó là để dành cho những người chân nhân tu và thiếu tu đổ lỗi cho người. Còn người văn lầm tu thì phải nuôi dưỡng sức nhịn nhục, kêu dậy tâm từ bi, chấp nhận, bỏ để tiến qua. Thực kỳ tâm như vậy, chứng minh rõ ràng. Đây các bạn tôi khi một thời gian thấy bộ đạo nó rút nhẹ, nó thanh nhẹ. Như giờ phút này các bạn nghe được âm tin của tôi trong khổ hạnh tu tiến thì nó rút được cái bộ đạo thanh nhẹ. Khi nghe qua chúng ta tập tiến gọi vô sanh bất diệt. Nếu mà có người bị diệt thì đâu có tồn tại nữa. Con người càng ngày càng đông ở trên mặt đất, lưu họ để học họ tiến hóa. Nó chậm, đúng theo luật tự nhiên là chậm, nó cũng tiến. Còn chúng ta tu tập, thanh lọc, tự làm quân bình cơ tạng, quân bình khỏi lắm. Thì cuộc sống chúng ta hơi sợ hãi. Cũng như con người đi xe hai bánh, không có đường nào. Nếu còn sống mà không biết khai thác với chính mình là làm được lạc lối mà thôi. Khai thác được khả năng của chúng ta không có bao giờ bị người ta mà nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Hàng qua đêm đêm lo tu, đêm đêm học được những hoặc những cái khoa thức giác tâm linh chúng ta tiến qua không có bị lạc lối. Trong mấy ngày vui họp quả của chúng ta không nhiều gì, cũng gặp hai chút tình do sự phát tâm đóng góp của tất cả mọi người. Chỉ có cơ hội hội họp về tâm linh mới thấy hòa bình, mà hội họp về lý luận tranh chấp không bao giờ có hòa bình. Hội họp về tâm linh thì các bạn cảm thấy tâm linh mới thấy hòa bình. Mọi người chấp nhận chung họ vui hòa thấy rõ ràng, chỉ hướng về con đường tâm linh giải thoát chúng ta mới thấy có cơ hội. Ở mặt đất này vô vi đã làm gì, làm mấy kỳ chung họ rồi, đây sẽ có những đại hội quốc tế cấp các nơi trở về đó, những học công sẽ có để chúng ta tin ta giá trị của sự thiết tâm và phản động và để đưa chúng ta trở về với thân tình từ giây phút khác. Chúng ta sẽ cảm thức nền tảng văn minh của khối óc là chia sẻ ra cho mọi người gần nhau, sẽ tạo ra cái điện thoại, sẽ tạo ra ti cơ chúng ta có dịp gặp gỡ. Chúng ta lần lần đây rồi từ Việt Nam sẽ thay đổi rất nhiều. Rồi chỉ có Phật giáng lâm mới là cái gì. Tương lai thấy Việt Nam nhỏ bé đau khổ, nhưng mà cảnh đau khổ là cảnh thức tâm của nhân sinh. Chỉ cần sự khắc phục mới được đạt được. Qua những cơn thử thách của thiên cơ, nước luật bảo vệ nguy hiểm, thay đổi địa hình địa đạt được. Lúc đó mới thấy chỉ cần sự nghiệp thanh nhân xuống độ tập. Những lời truyền thuyết đã qua, hẳn các bạn cũng đã thấy, đã đọc, đã thấy. Nhưng rồi đây các bạn sẽ tìm hiểu rõ ràng. Cực khổ vô cùng, con người mới tìm ra. Cực như bằng lòng yên cái phần họ tập để thức tâm. Cũng từ phương xuống, tư hẳn và nghĩ lại, đắm chìm trong vật chất, quên căn bản tự nhiên sẵn có của chúng ta. Cho nên quá đi cầu tự trò, nhưng mà có cấp này, cấp nào đến mới chuyển được. Có cấp phát triển về vật chất, rồi có cấp phát triển tâm linh. Muốn phát triển về tâm linh, phải ngộ, khổ. Tôi đã thường là khổ, bước vào biên giới của Phật Pháp. Con người sung sướng thì sống trong vật chất và học sinh hơn. Khổ mới thể hiện tâm linh chuyển hóa được. Ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam có cả hai. Đã người trong một khổ. Họ sư ra đi. Để tìm cái gì đấy? Các bạn ra chỗ vật chất so sánh với thiên hạ vốn không có, chỉ có tâm. Chúng ta có tâm tu học, ngày nay chúng ta có cái đoạn để gia đình của đi lớn rộng. Chúng ta hiểu trong cái tình thương yêu, vui sống và bình xây dựng cho nhau. Tất cả bạn tu vô vi, người nào cũng qua trải qua những cơn cư thành rất nhiều, kích động và phản động. Nhiều người vượt biên đau khổ, không biết ngày mai tôi sẽ đi đến đâu. Nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tương ngộ nơi đây. Thì mới thấy có tình trời rõ rệt, có niềm yêu rõ rệt của sự đẹp. Tình thương không bao giờ chặt đứt, bị chặt đứt. Trừ khi chúng ta không xây dựng là nó, nếu chúng ta xây dựng thì khối tình thương cái này lớn rộng. Khối tình thương đó lớn rộng, tự nhiên thành khí giới tình thương và đạo đức. Chuyển qua cấp các nơi, trong hoàn cảnh này, nó thật sự đem lại sự tình yêu, thực chất của con người. Và để thấy con người nháy mắt ở đây, ở ngay, ở mặt đất, nhưng mà chúng ta nháy mắt ở thiên đàng. Không phải do kỳ công mà hình thành. Cho nên tu ngày tu đêm không có hoàn kim. Các bạn thì khó đi. Học ít là thì các bạn sẽ có. Sẽ tâm trạng và văn minh. Thông cảm bản thân yên nghĩa nhân rõ ràng. Nhưng đó chúng ta chỉ bằng chúng ta sẽ phá hoại. Những thí điểm của vô vi là đang học hòa đồng hướng thượng về tâm linh nơi con hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tỷ muội đang ngồi đây là mỗi người đi đóng góp bằng ý lực, vừa ý lực vừa tiền của thân xác đem đến đây mới có cơ hội ngồi chung để học cái chân lý tự thức tự sanh để tiến hóa, không còn tự ô nhiễm trong cái cảm xúc mê say tình tiền duyên nghiệp không lối thoát nữa. Nguyên lý từ bi mọi người đều có. Các bạn đã làm cha làm mẹ là có tâm tưởng. Biết thương con, biết thương vợ là tâm tưởng là không. Và sự cảm cái tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình. Thì đương nhiên tâm từ bi càng ngày càng được sáng. Tức là ông tập trong tâm các bạn thức dậy. Làm việc không có mệt mỏi. Tin tha thứ và ngủ xây dựng. Thì khi đời cơ đồng tâm linh cả nhà không có cách. Trong mấy ngày vui, không nhiều nghĩa tư tưởng các bạn cũng nhận được chút định. Trong những năm, chúng ta nhận được từ đây về sau. Chính ta có như ta được. Ta sẽ tăng dụng và khai ra áp chân lý của chúng ta như lộ mà anh đã được các bạn. Cơ tiến hóa rất rõ ràng. Thiên cơ thay đổi liên tục từ đây tới 2000 năm, các bạn sẽ thấy nó thay đổi nhiều lắm. Những khối chân trị của mặt đất cũng phải thay đổi. Bất lực của một chế độ cũng phải công khai. Thì thiên cơ một trận động đất tới mà không có cảnh sát công an nào biết được. Cho nên phải biết tu, thoát khỏi cái sắc tạp, để biết được gọi là nhân sanh tiến hóa thành người. Cái khối óc mở thì chúng ta mới tiến được. Khối óc còn bị kẹt, chung đầu trong sự tranh chấp, càng tranh chấp càng tối tâm, còn ta tiến không được. Chúng lấy những bệnh hoạn nan y vào sự tối tâm của chính mình, mong rằng một kỳ học của chúng ta là cái duyên đạo tốt đẹp, mọi người phải hướng thượng xây dựng cho nhau đồng tu đồng tiến. Rồi đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ đem đạo vào đạo, giúp mọi người đồng tiến và giải tỏa tâm của chính mình. Thì gia đình nó tạo được hòa khí, thì công việc nó mới trôi chảy được. Cảnh đời là bài trường, nhưng mọi người chấp nhận xây dựng trong nhịn nhục thì nó mới có cơ hội tiến hóa. Hiện đây các bạn có gì thắc mắc có thể hỏi tôi, tôi sẽ tận tình phân giải từ khi từ những chúng ta cần cùng học thực tiễn cùng dây. Cảm ơn Phật.
Không tu thiền nhưng ăn nghề mở lòng làm trước trọn đời có được giải thoát không?
Cái gì kêu mình gọi ăn hiền, cái gì kêu mình gọi ở lại? Nhai nát mới nuốt mà đâu còn gì. Cộng rau cũng bị nhai nát mới nuốt, đâu còn gì. Ăn hiền ở lại. Ăn uống trật tự, uống hành trật tự, thì cái bộ óc nó mới thăng hoa, mình đi lên được, mình giải thoát. Còn lấy cái gì kêu mình ăn hiền? Lấy cái gì vô ở là. Cho nên con người ngữ trong cái thể xác này phải biết lo cho cái thể xác đâu đó có trật tự tốt lắm. Con nên rước những sự đông loạn ép chế cơ thể thì trở nên ác không phải người. Nhiều người cứ khủng hoảng giữa tha lực áp chế tinh thần càng ngày càng lún bại, đó là người ác không phải người thiện. Bây giờ người biết khai thông trí tuệ đem lại ánh sáng trong nội tâm, từ bóng tối tiến tới ánh sáng trong nội tâm, người đó biết thương yêu lấy chính mình và đem lại trật tự sáng suốt bên trong thì mới thấy đó người đó là hiền. Biết thương mình mới là người hiền, không biết thương mình mà chỉ lại tha lực, cái đó không phải thương mình. Phải tự lực khai triển mới biết thương mình. Chỉ nơi tha lực không phải biết thương mình. Lợi dụng chèn ép tâm thức không phát triển. Khổ mua khổ hoài không phát triển.
Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám. Tôi có 2-3 người bạn thực hành pháp lý vô vi. Một vài dịp được chứng kiến những buổi luận đạo của ông và các bạn tôi thấy họ đều gọi ông là thầy, thương yêu và tôn kính ông như một bậc dẫn đạo sư. Mặt khác, qua các băng giảng kinh sách của ông cũng như lúc ông thuyết trình, tôi thấy ông phủ nhận danh xưng là thầy. Cách ông xưng hô và đối xử với họ như bạn bè, luôn luôn trả họ về với chính họ để tự tu tự tiến. Thậm chí sau này ông còn tự xưng là bé Tám. Điều này khiến tôi không hiểu, xin ông vui lòng giải thích.
Tất cả ở thế gian người ta phủ nhận người ta là bé. Tất cả những người đang ngồi đây đều từ cậu bé trở nên ông già. Và tôi tu thanh nhẹ, tôi không còn nghiệp, không có vấn vương chuyện đời nữa, thì tôi là bé chứ gì.
Xin cảm ơn thầy.
Nhiều người nó xa tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa đất nước này, nó đi chỗ khác, nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa bằng nó thương nó. Cho nên nó cố gắng, nó tu, nó niệm để nó đạt cái gì sáng suốt hơn những người mà ở những cái chỗ nuôi nấng nó, khinh thị nó. Thì nó thấy nó làm sao nó có cái sáng suốt để nó dọn bình tiến qua. Thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó tủi nhục, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm. Cho nên biết được cái pháp rồi. Mà người ta có khinh dễ mình này kia cái nợ mình giữ cái đó không? Là đủ rồi. Mình trả lại cho họ. Họ khinh mình là họ khinh họ. Họ ghét mình là họ ghét họ. Họ thương mình là họ thương họ. Mình vậy thôi, mình cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trả lại. Cho nên cái pháp đó tôi thấy hay lắm. Và dễ dẫn tiến lắm. Chính bản thân tôi khổ lắm. Trong lúc tôi ở trong gia đình, tôi ngồi không yên. Người này đi ra đi vô, nó mua miếng thịt heo, nó nói cái này nấu cái gì ngon, ăn sướng hơn. Ai mà dạy gì ăn trái cà, nó không chặt mình nữa. À. Rồi nó móc, nó muốn móc đủ thứ, nhưng mà chỉ có niệm Phật. Tôi lấy cái gì mà trả lại cho họ. Không lý mình người tu, mình chửi người ta sao. Mình tu, mình đi cãi người ta sao. Mình chỉ niệm Phật để trả lại cho họ. Tôi lần lần họ hiểu. Chính ngay trong gia đình rồi. Tôi niệm tới đến nỗi mà nó nhảy cái đầu tôi. Tôi niệm mà tôi niệm Phật không mà nó cũng giật cái đầu. Giật dữ vậy đó. Tôi cứ niệm bêu hết. Bởi vì cái gì nó xâm chiếm tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả thôi. Không có làm cái gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng. Mà cái đó là cái quyền vi cao cả nhất để xây dựng loài người. Đó là sáng suốt. Nam là lửa, Mô là không khí. A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cái gì nó sẽ hiểu lấy nó. Hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta, mình là thuộc loại động. Sân. Để nó hiểu nó. Thì lúc đó nó sẽ tới gần mình, thì mình mới chuyển hóa cho nó. Thấy không? Vì phần thanh rồi. Nó hiểu nó là nó có thanh à. Người nào mà hiểu lấy hành động sai lầm của mình, và chấp nhận cái tội trạng của mình là mình trở về thanh, nhẹ nhàng. Còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng hoài, trở về với mình rồi nó mới thanh. Chưa chịu trở về với mình là nó vẫn trượt mãi mãi. Nặng. Nó lấy cái bóng tối để nó che đậy cái gì đó, làm sao nó tiến qua được.
Thầy trước tôi tu theo cái pháp pháp thiền đó thì nói là cái lưỡi khi mình co lên nóc rộng, chứ không có co lại cứ nhíu răng rồi
đưa lên nếu răng, nếu răng là nóc rộng đâu có trúng mà không được, tôi đâu có cần làm như vậy, làm như mỗi cái lưỡi đó anh ngồi được ra không phải vậy. Co đưa lên là cái luồng điện, nói về điện đưa lên trên, chứ nếu ở trên là cái điện nó chạy rồi. Điện mà cái connection của điện anh hiểu không? Gắn vô là nó chạy. Cho nên nhiều người không hiểu. Nói ông sư nó chết mà. Ông làm. Thế rồi. Mà bây giờ anh làm một chút. Không bao giờ anh đắc đạo. Cái đó là nói tầm bậy. Điện đâu phải vậy. Điện nó tạo ý lực tu học của con người. Mình phải co lưỡi sang về sang. Để nước miếng nó chạy đều. Đó là toàn thân đang chuyển. Nước chuyển là điển chảy. Mà làm nhiều như vậy, liên tục như vậy, khi mà vô việc niệm, tâm thức nó sáng rồi.
Thầy, trong cái pháp đó thì họ thiền ta ngồi và nói về hướng đông, ta nói là ngồi hướng đông để lấy thanh khí, còn mình là ngồi hướng nam, nam nó thuộc là nam đầu đứng tinh, vậy có sự khác biệt không?
Quả nó mới dẫn tiến được. Xe hơi bây giờ anh chạy cũng cần xăng đốt lên lửa nó mới chạy được. Đèn điện hai luồng điện chạm nó sai. Một trăm ngày chúng ta phần hồn cũng vậy, cũng nhờ điện nó phóng đi lên. Chứ mà đi vô đông để làm gì? Tắt hết rồi điện làm sao phát triển? Càng tu càng không phát triển, rồi sợ chết nhiều hơn. Đi trật hướng thì chỉ sợ chết nhiều hơn.
Thầy vậy khi mình thiền thì nhớ khi mình ngồi lạc hướng, thay vì ngồi hướng nam mình ngồi đi qua nó xéo qua hướng hướng khác vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cuộc tu tập không?
Ngồi hướng nam nó tốt, mà ngồi hướng khác thì cũng có ảnh hưởng chứ. Có ảnh hưởng, phải cương quyết phải chọn cái hướng nam mà ngồi thì nó dễ nhập định hơn. Được chọn hướng khác nó không có nhập định.
Cảm ơn thầy ạ.
Kính thưa thầy, con có vài câu hỏi con xin trình thầy. Là con không nhớ rõ vào năm 72, 73 thì lúc đó con đã tập tu thiền rồi thì thầy xác định con bị bệnh thần kinh. Vì con lúc đó đi khủng hoảng như thế nào không rõ mà thầy có hướng dẫn gia đình con đi xông xả hương cho con. Và sau đó là biểu con ở ngưng tu tập. Cho đến một thời gian sau thì khi mà con tu thiền trở lại thì phát hiện là lỗ tai con là vẫn có tiếng nói. Cho đến khi con vượt biên sang bên đây thì thời gian đến nay đã được mấy năm rồi. Con đã cố gắng rất nhiều. Xin thầy xác định lại cho con biết rõ là thần kinh con yếu hay là do vấn đề là con đã tạo qua rất nhiều tội ác.
Cái chuyện của tiền kiếp, bây giờ chúng ta lo tu để giải. Chứ tiền kiếp không có hay ho gì, cho nên ngày hôm nay nó làm thần kinh con bối rối. Vì con cố gắng tu hướng thiện nhiều hơn, tự giúp mình phát triển, tương lai có cơ hội giúp người khác. Cái điều đó là cái ý thiện lành con phải cấy ngay trong óc của con, và không có nhớ cái chuyện hồi xưa nữa. Chuyện hồi xưa là thần kinh con yếu, ai nói gì con nghe, pháp nào con thấy con hay là con đi trật đường. Còn bây giờ con gặp thầy, con phải đi một đường minh chánh rõ ràng. Tự tôi khai thác trí tuệ thông minh của tôi và tôi hướng về Phật pháp. Một vị Phật đã thành công cũng từ trong cái duyên nghiệp khổ cực, mà ngày hôm nay đạt thành một vị Phật thì tôi cũng từ trong cái duyên nghiệp khổ cực nhiều kiếp. Bây giờ tôi nắm được lớn được cái pháp này, tôi phải cố công thực hành cho đến đích là vậy, thì tương lai cũng sẽ có trình độ tốt hơn, cố gắng niệm Phật cho thần kinh nó được ổn được lại.
Dạ kính thưa thầy, con xin hỏi tiếp về vấn đề. Trong vấn đề trong vũ trụ thì lục nhân sinh quan thì trong gia đình nó có sự kết hợp với nhau nghiệp duyên để mà cấu tạo cha mẹ anh chị em với nhau. Có thể theo trình độ mình chung cái nghiệp đó. Thì ví dụ, mặc dầu là những cái linh hồn đó, họ rất muốn tiến hóa, họ muốn tu học, nhưng mà vô tình nó mang những cái nghiệp như là sát sinh, đã cố gắng rất nhiều rồi, thì có được bề trên ân xá không thầy?
Người cố gắng tu theo vô vi là luôn luôn được Phật cho tam liều và ân xá tiến hóa đàng hoàng, không có bị chuyển xuống địa ngục. Người cố gắng tu của vô vi không bao giờ đi xuống địa ngục hết.
Thưa thầy, trong vấn đề tu học thì như vừa qua thầy đã dạy cho chúng con là cần phải kích động để mà chúng con học được những sự dũng mạnh trong dân trinh chốn đường tu học tâm linh. Riêng con thì con nhận xét thấy là ví dụ như một bạn đạo đó, trong một cái lúc động loạn mà người ta vô tình, thật sự không phải cố ý mà làm cho sức mẻ tình cảm giữa những người bạn đạo khác. Tuy họ đã sám hối ăn năn rồi nhưng mà vẫn không tạo được cái sự gần gũi, tình đoàn kết vì những bạn đạo đó, thì khi đó con có tội hay không thầy?
Thì con phải hỏi ngược lại con. Con phải hỏi ngược lại con, rồi con mới ăn năn sám hối thật sự hơn. Phải hỏi ngược lại hơn, tại sao con tu để phát triển tâm từ bi mà về con còn nuôi cái sự dấy đẫm, ghét người khác, rồi để đóng cửa tâm từ bi. Vậy con có phải người tu vô vi không? Con hỏi ngược lại, hỏi nhiều lần như vậy nó sẽ mở và nó sẽ ăn năn, nó sẽ tiến hóa thật sự hơn. Hỏi lại chính mình thấy mình dơ mình mới quét dọn được.
Nếu mà ông thấy mình sai, mình đâu có sửa. Mà hỏi ngược lại mới thấy sự sai lầm của chính mình. Mình mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức để tiến hóa cho phần hồn, đỡ nhẹ nghiệp duyên.
Tôi tính thưa thầy, con xin hỏi câu cháu. Là cái hôm mà thầy đi chơi ở cái bếp về, thì đêm đó thật sự là thỉnh thoảng như con cứ có những cơn động loạn như vậy. Thì khi thầy đi nghỉ, đi vào phòng để thiền rồi, thì con có ngồi tại đó thiền. Thì con thiền rất là tốt. Bộ đầu con rất là mê đi, con không biết gì cả. Cho đến khoảng đúng 11 giờ, con thức tỉnh thì tự ở bên trong con như có một cái luồng tư tưởng đó nói chuyện với con. Và xin cho thầy biết cái đó là dạng dịch sinh linh hay 1250 vị tỳ kheo hoặc là lục thân lục trần phần hồn vía đã huấn luyện dạy dỗ cho con.
Ê, con chưa làm chủ được lục thân lục trần, con phải cố gắng trì niệm Phật nhiều trong ngày, thì những phần đó nó không có được, không có phát triển nữa và nó sẽ dập hết. Từ lúc đó con mới hoàn đạt làm chủ cái tiểu thiên địa được. Tu ở đây dịch khoa học quyền bí, chứ không phải tu như chùa miễu, nghe âm thanh này kia kia nọ, lý Phật, nhưng mà mình chưa bao giờ làm Phật. Bây giờ mình cố gắng tu trong trật tự đời và đạo để tiến hóa, thì lúc đó mình mới thấy Phật là cái gì. Nhiều người tu nghe Phật, gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, không biết gì hết. Phật là cái gì? Rồi nói tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng gặp nhau cũng nói Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi không biết Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái gì. Cái này tu cho thanh tịnh, phát quang ra, thấy rõ tánh tình của mình trước, sửa tiến cho tâm linh đồng tiến, phần hồn nhẹ, lục căn lục trần nhẹ, mình mới thấy mình tạo lập được một cái xá vệ quốc. Trước kia nó là tiểu thân địa thiên địa, biến thành cái xá vệ quốc, an ninh vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Chính mình kiểm chứng rõ rệt mọi sự việc, chứ không nên nghe mê tín dị đoan. Ai tu rồi cũng chư tên bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà không biết Mâu Ni Phật là cái gì, Thích Ca là cái gì. Họ kêu mình cũng kêu đại vậy thôi. Họ đi học đại học mình cũng học đại vậy, không biết nó nói gì. Học bao nhiêu năm không biết cái gì hết. Cho nên tu ở đây từ ly từ tí, từ khai thông trí tuệ ra, càng ngày càng sáng suốt, minh chánh. Cái phương pháp soi hồn đây là nhìn ngay trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh của mình, sửa tâm, sửa tánh, ngay ngắn. Cho nên pháp lý tương lai mà con đạt được rồi, không có gì nể một ai, nói thẳng những cái gì mình đã lượm được và phát triển được. Không có giấu giếm ai hết, thẳng thắn như vậy, nói thật thôi, không có thêm bớt, học lý này lẽ nọ rồi thêm bớt, cái đó là tạo hư cho chính mình, không có phát triển đâu.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một chuyện. Thưa thầy, ví dụ con với người đó hồi đó tới giờ, ví dụ bạn là không thích, không ưa, mà con không biết con có lỗi hay là người ta lỗi. Rồi ngày nay con biết con chắc con lỗi, thôi để con xin lỗi, con ăn năn sám hối, con nói là con lỗi, con tội lỗi, con ăn năn sám hối, mà người không nhận.
Mình biết được lỗi thì mình càng tu nhiều. Thật sự mình có lỗi. Khi mà mình là bạn họ, mình không có hơn. Mình đã ở trong cái cơ cấu nhịn nhục, sanh con để cháu là trong cơ cấu nhịn nhục. Một chút xíu nhịn nhục nữa không làm, mình mất cơ hội thăng hoa của phần hồn. Cái đó tôi đã nói trước lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay nó xảy ra là chính mình đã tự hủy hoại mình. Nhưng mà ăn năn sám hối, tu thiền niệm Phật, nhớ Phật nhiều hơn, nhớ Phật nhiều hơn, bởi vì tuổi cũng lớn rồi, ngày về với Phật nó yên hơn về với người đời, nghĩ như vậy nó yên, nhưng mà tâm mình vẫn hướng về những người mà trước kia mình ghét, thu độ họ, được thăng hoa như mình sẽ được. Cái đó là điều cần thiết. Ăn năn sám hối và tâm từ bi phải phát triển và giúp đỡ cho tất cả những người xung quanh mình, để từ qua những mới phát triển. Mong niệm Phật đi, nhá. Mong niệm Phật cho nhiều, trong thanh tịnh, ban ngày không có làm gì, rảnh ngồi chậm chậm niệm Phật, nhớ Phật, gần Đức Di Đà nhiều sẽ được cứu, nhá.
Vậy thưa Thầy, vậy ra là người không nhận thì con có tội. Người con nhận con lỗi, năn nỉ. Con năn nỉ, con nói là con có tội, con có lỗi. Vậy con chịu cái tội, lỗi đó. Vậy con không có tội, con có tội này.
Vợ mà không biết, ở đời họ không hiểu.
Nó khó kìa.
Có cái ngôi thứ hết mà không hiểu, chết rồi mới biết. Của chồng tâm vợ. Ở ngày hôm nay, bác có sung sướng, nhà ở công ăn. Bác quên ổng sao được. Của chồng, có chồng nó mới để thằng Khoa ra được. Rồi nó mới nuôi mẹ nó. Tâm của vợ nuôi nó lớn. Rồi bây giờ mới có của xài, của chồng, công, vợ là qua đó. Thấy rõ không? Mình không có làm mất trật tự được, mất trật tự là mình có lỗi, thần kinh không có yên ổn. Có cách trị hết á, ông trời có cách trị, không có bao giờ mà không có cách trị. Đâu rồi bây giờ lo niệm Phật, người ta từ chối là để cho mình có chỗ yên ổn niệm Phật. Và cầu xin cho họ bình an, phần hồn họ được tốt, lúc nào cũng quý thương họ, chứ không có hại họ, hả? Một khi mà bắt nghĩ xấu về họ là bắt muốn hại họ. Bằng một chám chém bằng dao mà chém bằng điện là hại họ. Cái ý mình nghĩ xấu về họ là không được. Trong công ty hợp tác mà nó để ra bao nhiêu cái xưởng bây giờ, thì chê sao được, phải quý chứ. Thôi xong rồi cho tôi nghĩ ha.
Cho nên mình là người đời, mình nói Đức Phật đi từ giai đoạn này, giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Mà chính mình chưa có khả năng điểm đạt, mình ở thế gian chỉ có suy tính là được như chức cho Phật. Thế là mình cao hơn Phật sao? Nếu chúng ta kiểm chứng sự thành quả của Đức Phật thì chúng ta sẽ cao hơn. Và chúng ta là người điểm đạo cho Đức Phật, chúng ta mới chứng minh Ngài thành tâm ra. Nhưng mà cái hành trình của Ngài đi, chúng ta chỉ lý luận rõ ràng Ngài là một vị thái tử giàu có, quyền thế, chính trị trong tay, quân sự trong tay. Nhưng mà Ngài bỏ ra rừng để tu. Hỏi chúng ta xét, tại sao Ngài ra rừng để tu? Nguy hiểm như thế đó. Nhưng mà Ngài có thích tâm, Ngài thấy rằng con thú cũng biết yêu, yêu thương. Có cọp cũng có dễ có cọp, cũng có tình, có yêu thương, trong bình luật hoa hoa xinh xinh. Cho nên Ngài thích trong sự sáng suốt trung nhân của Ngài, Ngài bất chấp, Ngài cho cái khổ, sau cái khổ làm gì. Cho nên Ngài cứ tự đi tìm cái khổ vô cùng, để Ngài đạt được tâm thức bột vô cùng. Đó với cặp mắt vào, có rất nhiều đó. Nhưng mà chúng ta không có quyền điểm đạo cho Ngài. Thấy chưa? Cho nên chỉ bước đi của Ngài là bước đi chìm chân lý. Vì Ngài đã ở trong căn nhà đồ sổ nguyên nga, tiền của xài không hết. Nhưng Ngài bỏ mình đi. Thành ra đi đâu? Đi chìm của cải ư? Ngài đã có của cải, tiền quyền lực.
Ngài đâu có biết đấy. Ngài đã chịu cái gì đấy? Ngài đã tự cô lập Ngài ở đời. Ngài đã tìm ngu sử khùng điên của Ngài mà để thích tâm. Người đời người ta ngu, người ta nói là ngu sử khùng điên. Ngài đã làm cái gì? Bất hiếu, bất nghĩa, bất tính, bất nhân. Bất hiếu với chị vua cha bỏ ra đi không cần nói một tiếng. Bất nghĩa đối với vợ, bất nhân đối với con. Là nó làm điều đó. Mà tìm trong cái thức tinh vi để hóa giải, để thành đạt một hào quang kỳ diệu, khắc phục muôn loài tạo vật. Ngài trở lại với đời là chọn nghĩa, chọn nghĩa, chọn nhân, là cứu được duy nhất, cứu được vợ, cứu được con, cứu được phần hồn một lần rất nhiều. Người việc làm mà Ngài tìm đó, Ngài đã thành đạt lịch sử để cho chúng ta nghe. Vậy chúng ta đang ở trong căn nhà động loạn như thế này, con cái đông đảo, chồng con bất hòa, chúng ta nên tìm cái gì? Chúng ta phải tìm cái luật trung dung trong chúng ta, là luật trời để thức giác tâm mình và thức giác tất cả những người ở xung quanh. Chúng ta nên tìm không? Cho nên khác là sống như thức ra. Chính căn nhà của chúng ta và những người đang sống trong nhà chúng ta cũng không khác gì thứ gì. Nhiều khi nó bộc ở những cái tâm tình bất chân, những lời nói không có sự gì, nhưng mà tâm ta vẫn tỉnh, rồi chúng ta mới ảnh hưởng cho nó. Tất cả rồi sẽ quy hàng với luật quân bình của nội thức. Bình luật sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải không? Tứ đại này, thể xác này là nước lửa gió đất kết thành, rồi cũng kết đỡ được không? Khi đại gia không, không biết chết rồi ta để trong nhà, nhưng mà nhà đàn hệ ruộng trốn đi nó cũng trở về hư tâm. Thấy chưa? Cho nên tứ đại gia không, cho nên Đức Thích Ca thức tâm và giảng cho chúng sanh biết tứ đại gia không. Được khai thông trí tuệ mọi người và bỏ sự lao bất tránh, dẹp cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, được hướng về tứ không đại định, đời đời bất diệt.